Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp truyền thanh, và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 19 tháng 11, Chủ nhật thứ 33 mùa thường năm B, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Kính trọng thể các thánh tử đạo Việt Nam. Theo quyết định của Hội đồng Giám mục Việt Nam khóa họp tháng 4 năm 1991. Giáo huấn số 52. Gia đình cùng cầu nguyện. Cầu nguyện là trung tâm của linh đạo gia đình. Cầu nguyện bởi gia đình, cầu nguyện cho gia đình và cầu nguyện với gia đình. Gia đình cần được khuyến khích cũng như được huấn luyện để cầu nguyện đều đặn. Vì là một gia đình, chứ không phải chỉ trong những cơ hội đặc biệt, như các ngày sinh nhật hoặc các ngày kỷ niệm khác. Kinh nguyện gia đình phải liên kết một cách sáng tạo kinh nghiệm hiện tại mỗi ngày của gia đình với những giá trị của tin mừng. Đọc và suy niệm lời Chúa phải thường xuyên có trong việc cầu nguyện của gia đình. Cũng thế, lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương gia đình. Đặc biệt, việc đọc kinh Mân Côi thường xuyên để cầu nguyện sẽ có kết quả rất tốt cho đời sống gia đình. Sáng tạo ra những hình thức cầu nguyện mới trong nhà, cũng như canh tân những nghi thức và lòng sùng kính đã trở thành tập quán, là việc hữu ích. Lời kinh giúp ta cảm nhận rõ nhất sự chăm sóc yêu thương của Thiên Chúa là kinh mà Chúa Giêsu đã dạy cho gia đình đức tin của người. Kinh Lạy Cha quả thật là một kinh nguyện phổ quát, nhưng trước hết là kinh nguyện của gia đình có người cha tối thượng là Thiên Chúa. Một gia đình cầu nguyện có khả năng bước đi cùng Thánh Thần, sống với Thánh Thần, ở lại trong Thánh Thần và đi theo Chúa Kitô như những môn đệ trung thành. Lòng chung thủy trong hôn nhân, sức mạnh của hôn nhân, khả năng đáp trả của vợ chồng và con cái trước những thử thách của đời sống mỗi ngày, tất cả đều là những ân sủng của Chúa Thánh Thần mà gia đình khẩn nài khi cầu nguyện, mặc dù về căn bản, những ân sủng ấy đã tuôn trào từ bí tích hôn nhân. Để luôn hoàn thành những bổn phận của ơn gọi Kitô, đòi phải có lòng can đảm vượt bậc. Do đó, vợ chồng cần có ân sủng để sống đời thánh thiện. Họ sẽ cương quyết thực hành một tình yêu bền vững, quảng đại và sẵn sàng hy sinh, và họ sẽ xin điều ấy trong kinh nguyện của họ. Trích tài liệu về gia đình của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, khóa họp lần thứ 8 tháng 8 năm 2004, các số 112 và 113. 20 tháng 11, thứ 2, tuần thứ 33, mùa thường. 21 tháng 11, thứ 3, lễ Đức Mẹ Dâng Mình trong đền thờ, lễ nhớ. 22 thứ tư, Thánh Cecilia Trinh Nữ Tử Đạo lễ nhớ. 23 thứ năm, Thánh Clemente Đệ Nhất Giáo Hoàng Tử Đạo. 24 tháng 11 thứ sáu, đúng ngày lễ các thánh tử đạo Việt Nam bổn mạng Hội Thánh Việt Nam lễ trọng. 25 thứ bảy, Thánh Katarina Alexandri Trinh Nữ Tử Đạo. Và 26 tháng 11 Chủ nhật thứ 34 mùa thường năm B, lễ Chúa Giêsu Kitô vua vũ trụ lễ trọng. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và xin vì công nghiệp các thánh tử đạo Việt Nam, xin Chúa thương ban cho mỗi người chúng ta được trở nên những chứng nhân trung thành và đáng tin của Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay Chúa nói về ngày trở lại của Ngài. Hôm nay cũng là ngày chúng ta kính trọng thể các Thánh Tư Đạo Việt Nam. Trong vài phút tới đây, chúng ta sẽ nhận lấy Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Đây là một sự trở lại của Ngài, đơn sơ, ẩn giấu, khiêm nhường, nhưng tuyệt đối sung mãn trong ơn sủng. Trong tâm tình này, chúng ta cùng nhau thống hối, xin Chúa thứ tha những lỗi lầm của chúng ta đã phạm, để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng. Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi thay tôi mỗi ngày. Vì vậy tôi xin được bà Maria trọn đời đồng trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và mình ở dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúc tụng Chúa. Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con khán tha Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hiệu đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì nơi Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Hội Thánh Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu cho chúng con biết noi gương các ngài để lại, luôn can đảm làm chứng cho Chúa và trung kiên mai đến cùng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách tiên tri Daniel. Khi ấy, tổng lãnh sứ thần Mikae sẽ trỗi dậy, can thiệp cho con cái dân ngươi. Đó sẽ là thời kỳ khốn khổ chưa từng xảy đến. từ khi có các dân tộc cho tới bây giờ. Trong thời kỳ ấy, dân ngươi, hễ ai đã có ghi tên trong sách, sẽ được cứu thoát. Nhiều kẻ an dứt trong bụi đất sẽ trỗi dậy. Có người sẽ được hưởng phúc trường sinh, có kẻ phải tủi nhục muôn đời. Những người thông minh sẽ sáng chói như ánh sáng vòm trời, và những kẻ khuyên dạy sự công chính cho nhiều người sẽ nên như các vị tinh tú tồn tại muôn ngàn đời. Đó là lời Chúa. Chúa là phần gia nghiệp và phần trên của tôi. Chính người nắm giữ vận mang của tôi. Tôi luôn luôn đặt Chúa ở trước mặt tôi. Vì Chúa ngự bên hữu tôi sẽ không nao núng.
Xin bảo toàn tôi, lạy Chúa, vì tôi tìm nương tựa Chúa.
Bởi thế lòng tôi vui mừng và linh hồn tôi hoan hỷ. Ngay cả đến xác thịt của tôi cũng nằm nghỉ an toàn, vì Chúa chẳng bỏ rơi linh hồn tôi trong âm phủ, cũng không để thân nhân của người thấy điều hư nan.
Xin bảo toàn tôi, lạy Chúa, vì tôi tìm nương tựa Chúa.
Chúa sẽ chỉ cho tôi đường lối trường sinh, sự no đầy hoan hỷ ở trước thiên nhiên, sự khoai lạc bên tay hữu Chúa tới muôn đời.
Xin bảo toàn tôi, lạy Chúa, vì tôi tìm nương tựa Chúa.
Bài đọc 2. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Trong khi mọi tư tế hàng ngày đứng gần bàn thờ chu toàn chức vụ mình và hiến dâng cùng ngần ấy của lễ nhiều lần, nhưng không bao giờ xóa được tội lỗi. Còn người khi dâng xong của lễ duy nhất đền tội, đã ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời, và từ đây người chờ đợi cho đến khi thù địch bị đặt làm bệ dưới chân người. Vì chưng nhờ việc hiến dâng duy nhất mà người đã làm cho những kẻ được thánh hóa nên hoàn hảo đến muôn đời. Vậy nơi nào tội lỗi được tha thứ thì không còn việc dâng của lễ đền tội nữa. Đó là lời Chúa.
Chúa cùng anh chị em. Bài trích sách Phúc Âm theo Thánh Marco. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống, và các quyền lực trên các tầng trời sẽ bị lay chuyển. Bây giờ, người ta sẽ thấy con người ngự đến trong đám mây với quyền năng cao cả và vinh quang. Rồi Ngài sai các thiên thần đi quy tụ những kẻ được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ tận cùng trái đất cho đến cuối chân trời. Các con hãy học vũ ngôn về cây vả. Khi nó đâm chồi nảy mọc, các con biết rằng mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các con thấy mọi sự đó xảy ra, các con hãy nhận biết, con người đã tới gần ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật các con, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Còn về ngày đó hay giờ đó, thì không ai biết được, dù các thiên thần trên trời, dù con cũng chẳng biết, chỉ có mình cha biết. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em rất thân mến, hôm nay Giáo hội Việt Nam mừng trọng thể kiến các thánh tứ đạo Việt Nam, và hôm nay cũng là Chủ nhật thứ hai tính cuối của năm phụng vụ. Giáo hội mời gọi chúng ta đọc bài tin mừng mà trong đó Chúa Giêsu công bố về ngày mà Thiên Chúa sai Thiên Thần quy tụ những người được tuyển chọn từ bốn phương. Những người mà theo tiên tri Daniel trong bài đọc 1 cho rằng những người đã được ghi tên trong sách. Tư tưởng của bài đọc 1 khiến chúng ta có cảm tưởng rằng ơn cứu rỗi của chúng ta là một sự việc đã được định trước, và rằng Thiên Chúa đã biết những ai sẽ được cứu rỗi. Thế nhưng, trong bài tin mừng, Chúa Giêsu lại làm nổi bật đến quyết định cá nhân trong chương trình cứu rỗi, khi Ngài dạy chúng ta hãy học bài học dụ ngôn từ cây vả. Bài học này chuẩn bị cho chúng ta một sự việc quan trọng, đó là cơn khủng hoảng đang tới, đó là chúng ta phải đối diện với cái chết. Chúa Giêsu muốn chúng ta biết mọi quyết định cá nhân có thể khiến chúng ta có thể hưởng phúc trường sinh hoặc phải tủi nhục muôn đời, mà tiên tri Daniel trong bài đọc 1 nhắc đến như một thái độ chọn lựa dứt khoát để được cứu rỗi. Hai tư tưởng về sự tuyển chọn của Thiên Chúa, hay nói cách khác, sự tiền định và thái độ tự do hợp tác trong chương trình cứu rỗi đã được nhiều nhà thần học để tâm đến. Một câu chuyện ý nhì đã diễn tả sự kiện này như sau. Một ngày kia, các nhà thần học bàn thảo về thuyết tiền định và sự tự do hợp tác trong chương trình cứu rỗi. Việc tranh luận sôi nổi đến độ họ phải chia thành hai nhóm. Một nhóm cho rằng Thiên Chúa đã quyết định sự cứu rỗi của con người, và nhóm khác cho rằng con người phải có sự tự do hợp tác trong chương trình cứu rỗi cá nhân. Một người trong nhóm không thể quyết định ông ta thuộc nhóm nào. Cuối cùng, đã quyết định tham gia vào nhóm tin vào sự tiền định. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu cuộc họp, thì những người thuộc nhóm tiền định hỏi ông, ai đã sai ông tới đây? Ông trả lời là không ai sai cả, nhưng là ông tự ý tới. Những người trong nhóm này la lên, tự ý à? Thế thì ông không thuộc vào nhóm này, ông thuộc vào nhóm bên kia kìa. Thế là ông ta phải bước sang nhóm tin vào sự tự do của con người. Đến nơi, những người trong nhóm này lại hỏi ông đã quyết định gia nhập vào nhóm chúng tôi khi nào? Ông trả lời, không phải ông quyết định, nhưng đã được bảo sang đây. Những người trong nhóm này lại la lên, cái gì? Có người bảo ông đến đây à? Ông không thể tham gia vào nhóm của chúng tôi, ngoại trừ ông tự ý đến đây. Có lẽ chúng ta có thể nhận ra tình trạng tiến thoái lưỡng nan của người đàn ông này. Ông sẽ gia nhập vào nhóm nào? Thưa, có một nhóm thứ ba mà ông có thể gia nhập, đó là Giáo hội Công giáo. Bởi vì là người Công giáo, chúng ta tin vào cả hai, sự tuyển chọn và thái độ tự do hợp tác trong chương trình cứu rỗi cá nhân. Sách Giáo lý Công giáo số 2010 dạy rằng, không ai có thể xứng đáng chủ động để hưởng ân sủng của sự tha thứ. Trong trật tự của ân sủng, sự chủ động thuộc về Thiên Chúa. Cùng lúc đó, hội số 1742 cũng dạy rằng, hồng ân của Chúa Giêsu không mâu thuẫn với tự do của con người. Trái lại, hồng ân của Ngài tạo sự khả thể cho sự tự do nội tại. Tin mừng Thánh Gioan nói, nếu con người có giải phóng các ông mới thực sự được tự do. Đoạn sách Sáng Thế khi trình bày về sự sa ngã đã cho chúng ta thấy rõ hơn về hậu quả của sự tự do hợp tác này. Chúa bảo ông Adam, hết mọi trái cây trong vườn, người cứ ăn, nhưng trái cây biết điều thiện, điều ác, thì người không được ăn, vì ngày nào người ăn, chắc chắn người sẽ phải chết. tội là lạm dụng đến ân sủng. Tội không phải là điều gì đó buộc con người phải tham gia một sự việc, nhưng là kết quả của sự tự do chọn lựa, một sự chọn lựa không sống theo giới răn của Thiên Chúa. Vài năm trước đây, công chúa Anna của Anh đến tham quan bảo tàng viện Smithsonian tại Hoa Kỳ. Trong chuyến tham quan này, phi hành gia Neil Armstrong, người đã đặt bước chân đầu tiên trên mặt trăng, chỉ cho bà thấy bộ áo phi hành mà ông đã mặc. Bà sờ chiếc áo và hỏi rằng, nếu chiếc áo bị rách, có nguy hiểm đến tính mạng hay không? Ông trả lời, một lỗ hở nhỏ chỉ bằng một phần trăm phân của hạt bụi cũng có thể đưa chúng tôi vào chỗ chết. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, những sự việc thật nhỏ nhưng có thể có những hậu quả thật khó lường. Những chọn lựa mà chúng ta thực hiện hàng ngày trông có vẻ rất nhỏ, nhưng chúng lại liên quan đến sự khác nhau giữa sự sống và chết của một linh hồn. Với bận rộn của cuộc sống, chúng ta dễ dàng quên đi về ngày trở lại của Chúa Giêsu. Chúng ta dễ dàng xua đuổi ý nghĩ về sự chết và trốn tránh những điều mà lý ra chúng ta phải luôn chuẩn bị, là một ngày nào đó tất cả chúng ta đều phải chết. Với những bận rộn của cuộc sống, chúng ta dễ dàng coi thường sự ràng buộc về những chọn lựa hàng ngày và không nhận ra những ảnh hưởng mật thiết của chúng khi chúng ta đối diện với Thiên Chúa trong ngày sau hết. Khi ta đói, Ngươi cho ta ăn. Khi ta khát, Ngươi cho ta uống. Bởi phép rửa tội, chúng ta là một thành phần của những người được tuyển chọn. Chúa Giêsu luôn trợ giúp chúng ta. Ngài ban cho chúng ta lời và ân sủng của Ngài qua các bí tích, bởi vì Ngài luôn muốn chúng ta trở thành những người được tuyển chọn. Những điều này tùy thuộc vào sự chọn lựa mà chúng ta thực hiện hàng ngày. Một sự chọn lựa dựa theo khuôn mẫu của lời Chúa, như Chúa Giêsu đã nói trong bài tin mừng hôm nay. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Giờ đây, chúng ta đứng lên để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đức Cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người, người chịu tâm linh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai ta, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời. Người lên ngôi Đức Chúa Cha và người sẽ ngài đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi kính hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiên, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi kính xin có một phép rửa để tha tội.
tôi trong đời kết thế sống lại và sự sống đời sau.
Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài trong tự do và tình yêu, trong hy vọng và tin tưởng. Chúng ta hãy cầu xin để những chọn lựa hàng ngày có thể đưa chúng ta đến đường cứu rỗi.
Chúng ta hãy cầu cho Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, để đời sống khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời của họ trở thành mẫu gương nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống đời này đang qua đi, và rằng thiên đàng là chốn vĩnh hằng chúng ta sẽ đến. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa lắng lời chúng con.
Chúng ta cầu xin để chúng ta có thể định giá ân sủng của tự do, biết dùng tự do như một dụng cụ để hiệp thông với Thiên Chúa, cũng như phục vụ anh chị em chung quanh, và không bao giờ lạm dụng sự tự do cho lợi ích cá nhân của mình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa làm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin để chúng ta luôn luôn biết vâng phục và phó thác vào Thiên Chúa, ngay cả khi sự vâng phục này có thể dẫn đến những thử thách và khó khăn, để chúng ta tránh được những tham vọng của tự kiêu và tội lỗi. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin cho các nhà lãnh đạo giáo hội cũng như quốc gia luôn biết chọn lựa những điều đúng và công bằng để thi hành, và biết chống trả lại những cám dỗ của quyền lực và của cải vật chất. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Xin Chúa giải phóng những người đang là nô lệ của những việc làm sai trái, những người đang bị tù đầy trong mạng lưới của sự dối trá, lường gạt, cũng như những người đang sống đam mê trong tội lỗi, để họ ý thức được giá trị của tự do và dùng tự do như là phương tiện để tự nguyện trở lại với Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Cha, Ngài là nơi con nương ẩn, xin lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con, những người đã tự ý đến đây, xin nhận lời chúng con cầu xin và gìn giữ chúng con trong tình yêu của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với thầy cha về ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, Chúa đã vui lòng chấp nhận lễ hy sinh của cha ông chúng con. Xin cũng thương chấp nhận của lễ tiên dân đây và làm cho chúng con trở nên của lễ đẹp lòng Chúa,
Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha chi thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã kêu gọi các bậc tiền bối của chúng con bước theo Chúa Kitô trên con đường thập giá để làm chứng cho Cha, ngay từ lúc tin mừng mới được loan báo trên quê hương đất nước chúng con. Nhờ Cha ban ơn trợ giúp, những con người vốn mỏng dọn yếu đuối đã trở nên can đảm phi thường. Chính khi các ngài chịu trăm bề đau khổ, Cha biểu lộ cho mỗi người thấy sức mạnh của tình thương. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca ngợi y Cha uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, Chúa cùng đất ngự đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Chúa đã chết đi, con tin rằng Ngài đã sống lại. Trong vinh quang mãi Ngài lại đến, đón chúng con lên trời về với Chúa Cha.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi phong phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio Tobias và các giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa cả mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ra sanh, nước Cha trị đến, ý Cha lên hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chiếc cam nhộ, nhưng đưa chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, thì ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tôi chúng con, nhưng xin trình đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh Y Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, hãy chúc bình an cho nhau.
Chúa đem xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đem xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa đem xóa tội trần gian, xin mang bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đem Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Hương ban hồng ân cho
ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa lãnh nhân mình và máu Đức Kitô con Chúa để mừng các thánh tử đạo tại Việt Nam. Chính do chúng con có một lòng kính tưởng giữa bao thử thách của cuộc đời, để mai sau cùng với các ngài chúng hưởng phúc vinh quang, chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong, chúc anh chị em đi bình an.
Chắp tay nguyện cầu mẹ lá vàng mẹ Việt Nam, nguyện mẹ chúc phúc cho quê hương Việt Nam, lời cầu thắm thiết cho giang sơn bình an, trong muôn hy vọng tình mẹ diệu hiền. Con chắp tay nguyện cầu mẹ lá vàng mẹ Việt Nam, tình mẹ thắp sáng cho quê hương Việt Nam, nguyện mẹ dẫn lối cho dân con.
Chúng tôi xin cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dân thánh lễ này, và tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Chủ Nhật vừa qua ngày 12 tháng 11 là ngày tạ ơn tại Italia, và trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chủ Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói vài lời huấn đức về việc con người cần tạ ơn Thiên Chúa và sống tình liên đới với nhau để chiến thắng nạn đói trên thế giới. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, oggi si celebra in Italia l'annuale giornata del ringraziamento.
Anh chị em thân mến, hôm nay, tức là Chủ Nhật vừa qua 12 tháng 11, tại Italia được cử hành hàng năm ngày tạ ơn với chủ đề Trái đất, một hồng ân cho toàn thể gia đình nhân loại. Trong các gia đình Kitô chúng ta, người ta dạy cho các trẻ nhỏ biết luôn cảm ơn Chúa trước khi dùng bữa bằng lời cầu nguyện ngắn và dấu thánh giá. Thói quen này được duy trì hoặc được khám phá lại bởi vì nó huấn luyện con người đừng coi thường lương thực hàng ngày, nhưng biết nhìn nhận nơi đó món quà của Chúa quan phòng. Chúng ta cần có thói quen chúc tụng Đấng Tạo Hóa vì mọi sự, vì khí thở và vì nước dùng, hai yếu tố quý giá căn bản cho sự sống trên mặt đất chúng ta. Cũng như chúng ta cần cảm tạ Chúa về những thức ăn mà nhờ qua sự phì nhiêu của đất, Thiên Chúa cung cấp cho chúng ta để nuôi sống. Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ hãy cầu nguyện để xin Cha trên trời ban cho không phải lương thực cho riêng cá nhân tôi, nhưng là lương thực cho chung chúng ta. Như thế, Chúa muốn rằng mỗi người đều cảm thấy mình đồng trách nhiệm về những anh chị em của mình, sao cho không một ai bị thiếu điều cần thiết để sống. Những sản phẩm của trái đất là một món quà được Thiên Chúa ban cho toàn thể gia đình nhân loại. Và ở đây, chúng ta chạm đến một điểm hết sức nóng bỏng, thảm kịch của nạn đói, mà mặc cho mới đây nạn đói này đã được bàn đến nơi cấp cao nhất của các tổ chức, như tại Liên Hiệp Quốc
và đặc biệt tại tổ chức FAO. Thảm kịch của nạn đói vẫn còn luôn hết sức trầm trọng. Bản tường trình mới nhất của tổ chức FAO đã xác nhận những gì giáo hội biết rõ do kinh nghiệm trực tiếp của các cộng đoàn và của các nhà truyền giáo. Đó là hơn 800 triệu người sống trong tình trạng thiếu dinh dưỡng, và có quá nhiều người, nhất là các trẻ nhỏ, phải chết vì đói. Làm sao đối diện với hoàn cảnh này, mặc dù rất thường bị phơi bày, nhưng xem ra như không được giải quyết, mà ngược lại trong vài trường hợp còn trở nên trầm trọng hơn.
Certamente occorre eliminare le cause strutturali legate al sistema di governo dell'economia mondiale.
Dĩ nhiên, cần phải loại bỏ những nguyên nhân cơ cấu dính liền với hệ thống điều hành nền kinh tế thế giới, một nền kinh tế đang làm cho đa phần những tài nguyên của trái đất thuộc về nhóm thiểu số dân chúng. Sự bất công này đã được nhấn mạnh trong nhiều dịp, do bởi những vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, những tôi tớ Chúa Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô Đệ Nhị. Để tác động trên bình diện rộng lớn, thì cần phải hoán cải kiểu mẫu phát triển toàn cầu. Đây là điều đòi buộc không những của gương mù nạn đói, mà còn của những báo động môi sinh và năng lượng. Tuy nhiên, mỗi người, mỗi gia đình cần và có thể làm điều gì đó để làm nhẹ bớt nạn đói trên thế giới, bằng cách chọn lấy một nếp sống và sự hưởng dùng phù hợp với việc bảo vệ tạo vật và với những tiêu chuẩn về công bằng đối với những người canh tác đất đai tại mọi quốc gia. Anh chị em thân mến, ngày tạ ơn hôm nay mời gọi chúng ta một đàn hãy cảm tạ Thiên Chúa vì tất cả những hoa màu ruộng đất do lao công con người, và đàn khác khuyến khích chúng ta hãy dấn thân một cách cụ thể để đánh bại tai ương nạn đói. Nguyện xin Đức Nữ Đồng Trinh Maria trợ giúp chúng ta biết sống biết ơn về những ân lành Chúa quan phòng ban cho, và giúp chúng ta cổ võ khắp nơi trên mặt đất sự công bằng và tình liên đới. Quý vị và các bạn thân mến, sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta cũng hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, Nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum, caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Ut ignificiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quaesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, per in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua lucia Deis,
requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin và ban phép lành cho dân chúng, Đức Thánh Cha chào chúc các nhóm đặc biệt. Trước hết bằng tiếng Ý, Ngài chào đại gia đình những cộng tác viên Salesian từ các quốc gia trên thế giới tụ về Roma họp đại hội quốc tế. Nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của tôi tớ Chúa bà Margherita Occhiena, thân mẫu của Thánh Gioan Bosco. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Từ trời cao, xin mẹ Margherita bảo vệ tất cả anh chị em và đại gia đình Salesian. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hiện diện hãy quảng đại đón nhận lời mời gọi chia sẻ mà phúc âm nói lên vào Chủ nhật này, tức là Chủ nhật 12 tháng 11 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, ước chi anh chị em biết cho đi thời giờ của mình, cho đi sự sẵn sàng và cho đi chính mình, chứ không phải chỉ cho đi điều dư thừa. Ngõ hầu nước Chúa được phát triển giữa mọi người. Rồi bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha nhắc lại gương quảng đại của bà hóa dân cúng tiền cho đền thờ, như được phúc âm Chúa Nhật nhắc lại. Đức Thánh Cha cầu chúc gương quảng đại của bà soi sáng cho tất cả mọi người biết cho đi trọn vẹn chính mình cho Chúa Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh truyền tin với Đức Thánh Cha trưa Chúa Nhật vừa qua, ngày 12 tháng 11. Giờ đây trước khi kết thúc một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây một đoạn từ sứ điệp của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị cho Ngài Thế Giới Truyền Giáo năm 2004 nói về Thánh Thể và Truyền Giáo. Lúc đó, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau trong sứ điệp của Ngài. Thánh Thể xây dựng giáo hội và giáo hội làm nên Thánh Thể. Tôi đã viết như thế, đồng thời ghi nhận rằng sứ vụ của giáo hội tiếp nối sứ vụ của Chúa Kitô và kính múc được sức mạnh thiêng liêng nhờ việc thông hiệp với mình và máu Chúa. Mục đích của Thánh Thể chính là hiệp nhất nhân loại với Chúa Kitô và trong người hiệp nhất với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Khi tham dự hy tế Thánh Thể, chúng ta nhận thức sâu sắc hơn tính phổ quát của ơn cứu chuộc và do đó sự cấp bách của sứ vụ truyền giáo của giáo hội mà chương trình tập trung vào chính Chúa Kitô là đấng ta phải biết, yêu mến và noi theo, để trong người ta sống sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi và với người ta biến đổi lịch sử cho đến khi lịch sử được hoàn thành trong thành Jerusalem trên trời. Chung quanh Chúa Kitô Thánh Thể, giáo hội tăng trưởng như dân tộc, đền thờ và gia đình của Thiên Chúa, duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Đồng thời giáo hội hiểu rõ hơn đặc tính của mình là bí tích phổ quát của ơn cứu độ và là thực tại hữu hình có cơ cấu phẩm trạch. Hẳn nhiên, không một cộng đoàn Kitô nào được xây dựng nếu không đặt nền tảng và trọng tâm vào việc cử hành bí tích thánh thể. Cuối mọi thánh lễ, khi chủ tế giải tán cộng đoàn bằng những lời, thánh lễ đã xong, anh chị em hãy ra đi. Hết mọi người đều phải cảm thấy mình được sai đi như là người thừa sai của Thánh Thể, loan truyền ở khắp mọi môi trường sống, hồng ân vĩ đại đã lãnh nhận. Thực vậy, người nào gặp gỡ Chúa Kitô trong phép Thánh Thể, không thể nào không công bố bằng cuộc sống mình tình yêu hay thương xót của đấng cứu chuộc. Ngoài ra, để sống phép Thánh Thể, cần thiết phải dành nhiều thời gian thờ phượng trước bí tích cực thánh. Đó là kinh nghiệm hàng ngày của bản thân tôi, nhờ đó tôi kính múc được sức mạnh, nguồn an ủi và sự nâng đỡ. Công đồng Vaticano thứ hai đã nhấn mạnh rằng phép thánh thể là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống Kitô, là nguồn mạch và chóp đỉnh của việc phúc âm hóa. Bánh và rượu là hoa quả công lao của con người, nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, được biến đổi thành mình và máu Chúa Kitô, trở nên một bảo chứng cho trời mới và đất mới, được giáo hội loan báo trong sứ vụ thường ngày. Trong Chúa Kitô,
đấng mà chúng ta tôn thờ sự hiện diện trong mầu nhiệm thánh thể. Thiên Chúa Cha đã nói lên lời chung cuộc về con người và lịch sử con người. Quý vị và các bạn thân mến, với lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.